Cùng lúc, Tâm Giao ngồi trong căn bếp nhỏ, đặt cuốn sổ giao ca lên bàn. Bà lật đến trang đêm xảy ra vụ việc, có một dòng về xe của xưởng in Bạch Sa quay lại cổng sau giờ bàn giao, kèm chữ viết tắt của người đã gọi mở cửa. Bà lấy điện thoại chụp từng trang, lưu vào thẻ nhớ, rồi giấu thẻ trong đường viền chiếc khung ảnh của mẹ. Không ai trong ba người đủ sức lật ngược vụ việc lúc ấy. Nhưng một chữ ký ghi giờ, một cuốn sổ chưa bị giao và một câu nhắc về chiếc máy cũ đã khiến câu chuyện do Tạ Vĩnh Khang kiểm soát không còn kín như ông tưởng. Một tuần sau vụ phát hiện 9 tờ giấy, Học viện Minh Triều công bố quy trình bảo mật mới trên trang nội bộ. Đường Nhã Tâm đọc văn bản trong quán mì gần khu nhà công vụ và nhận ra từng câu mình đã viết suốt 2 năm, nguyên tắc tách người soạn khỏi người in, hai lớp niêm phong, mã màu cho giấy hỏng, đối chiếu vật tư trước và sau ca. Tên tác giả ở cuối không phải cô. Văn bản được ghi là sáng kiến của tổ cải tiến do Tạ Vĩnh Khang chỉ đạo. Người trình bày chính là một giáo viên từng phản đối quy trình vì cho rằng quá tốn thời gian. Minh Châu giận đến đỏ mắt, em muốn đăng bản nháp có ngày tạo lên mạng. Nhã Tâm ngăn lại, bản nháp trong máy tính của cô đã bị khóa tài khoản, bản giấy ở nhà vừa bị lục. Nếu công khai một bản không có chuỗi xác nhận, họ sẽ nói cô sao chép văn bản mới để nhận công. Nhưng chị cứ im lặng thì họ lấy luôn cả thứ chị làm ra. Chị không im lặng, chị đang chọn nơi buộc họ trả lời. Nhã Tâm gửi yêu cầu xác nhận quyền tác giả đến văn thư, kèm số công văn của ba lần cô trình quy trình trước đây. Cô không gửi nội dung bản nháp, cô chỉ nêu ngày, người nhận và tiêu đề. Những số công văn ấy tồn tại trong sổ đến của nhiều phòng ban, xóa chúng sẽ tạo thêm người chứng kiến.